vườn hoa còn tươi nở trong ngày tôi ra đi. Ôi mái chùa thân yêu, chùa từ bi vẫn mở. Xa mái chùa thân yêu, lòng tôi nhớ thương nhiều. Tôi nhớ ngày tôi đi vì nơi đành chia ly, trên bước đường tôi đi lòng sao vẫn vừa hoài. Này chùa xưa yêu dấu, tôi sẽ về lại đây, nơi tình thương cát chứa niềm vui mấy chốc vừa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. còn nhớ lại một thần tòa dân chủ thì ở đây là Giang Nguyên. Kính thưa chư thiền hữu trí thức, chư thiền nam chính đẳng, hôm nay tôi cũng là có dịp một lần nữa về đây cùng với quý vị để chúng ta tìm hiểu, trao đổi về cái vấn đề tu học nhà Phật. Nhân dịp quý vị của cố đại lão hòa thượng khai sáng tổ đình Giác Nguyên thượng ngài thượng thiện hạ thượng, đây là những cái ngày, những cái năm tháng đặc biệt mà ngài viện chủ đã dành cho chúng ta là những người con Phật cùng nhau để mà bước vào cái giáo nghĩa đại thừa của Phật giáo. Tôi thì thường thường hãy trao đổi với tất cả các vị về cái vấn đề đại thừa, về cái giáo nghĩa của đại thừa, bởi vì cái chữ thừa tức là thẳng, thừa thẳng, thẳng dịch nghĩa là xét. Đại thừa tức là xe lớn, thì mình đi xe lớn thì may ra mình mới chở được nhiều người, chứ còn cái xe nhỏ mình đâu có chở ai. Do đó trên đó nói về đại thừa tức là nói những cái hành trạng, nói những cái công hạnh lớn. Lớn là sao? Lớn là ta không có cái vụn vặt, không có câu chấp, không có cái tiểu tâm. Người mà là câu chấp vụn vặt bỉ thứ hơn thua thì cái đó gọi là xe nhỏ, tức là tiểu thừa. Người mà gọi là có cái tâm từ bi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hành những cái pháp mà vô túc vô chấp, giúp ai làm việc gì nó tạo những điều kiện để cho ai được an lành, mà không có kể lễ, không có cái ý đồ riêng tư, thì người đó được gọi là đại thừa. Như vậy thì các vị muốn mình bước vào đại thừa hay là mình muốn mình bước vào tiểu thừa? Như vậy thì các vị muốn bước vào đại thừa có nghĩa là mình phải biết khiêm tốn, phải biết đó gọi là nhu nhuyễn, phải biết nhã nhặn, mình phải có trí tuệ. Hãy nói đại thừa là có trí tuệ, là phải ra khỏi cái nhà lửa tam giới rồi mình mới thân tham vào cái đại thừa. Ở trong bộ đại thừa diệu pháp liên hoa cũng có cái phẩm thí dụ, cái phẩm mà gọi là các người con ông trưởng giả ở trong nhà lửa, ở trong nhà lửa mà lại không biết gì là lửa, mà cũng không biết gì là nhà, lại ham chơi mê giỡn ở trong nhà lửa, lửa đốt mà không chịu chạy ra, chạy ra uống. Cái gì nhà nữa, tâm giới là gì? Đó, bây giờ mình mới bước vào giáo nghĩa của đại thừa, giáo nghĩa của đại thừa nè. Nhà nữa tâm giới là sao? Là người ta phải nói dục giới, phải nói sắc giới, phải nói là vô sắc giới, đó là nhà nữa. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thế là mình là thường đi tu bát, thông thường là mình đi tu bát, mình thọ bát quan trai, hay là mình đi tu về Phật pháp. Mình đi về pháp môn ngoài thiền, pháp môn thiền Phật, pháp môn trì chú, rồi mình đi nhiều cái pháp môn để mình làm gì? Tức là mình nghĩa là có cái công năng để mình tu tập, mình tu tập để mình ra khỏi cái nhà nữa. Cái người đi tu bát thì người ta đã nói là khi đi tu bát là tập xuất gia một ngày. Tập xuất gia là xuất gì? Gia nè, đừng có, mình đừng có lầm lẫn, mình đừng có nói lộn nha. Xuất gia là mình nói xuất gia, chứ không phải là mình nói xuất gia. Thì mình tập xuất gia là một ngày. Tập xuất gia là tập xuất thế tục gia, tập xuất phiền não gia, và tập xuất tàn giới già, là tập xuất gia. Tập xuất thế tục gia là mình phải ra khỏi cái nhà thế tục. Cái nhà thế tục là cái nhà các vị đương ở đó, đó là nhà thế tục. Còn cái nhà mà mình đương ngồi đây á, là cái nhà này không phải là nhà thế tục mà là nhà chùa. Thấy chưa? Nhà này là nhà chùa, là cái nơi tôn nghiêm, là cái nơi đây có đầy đủ, gọi là đầy đủ cái phước đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ sự trang nghiêm. Nơi đây gọi là nơi tam bảo. Tam bảo tức là Phật bảo, là Pháp bảo, là Tăng bảo. Nhưng mà cái nhà thế tục là cái nhà của mình ở, mà nhà mình ở thì cũng bằng xi măng, bằng cốt sắt. Rồi về chùa mình cũng thấy bằng cốt sắt, bằng xi măng, đâu có gì khác đâu. Mà gọi là nhà thế tục với nhà chùa có gì khác nhau không? Như vậy thì cái nhà thế tục đó là cái nhà, cái tâm của cái người thế gian, tâm của cái người ở trong chùa này, tâm của các vị là các vị xuất thế gian. Còn cái tâm của những người ở thế tục là thế gian. Như vậy thì cái tâm đó là ha, là cái nhà đó gọi là cái nhà nhiều chuyện, nhiều chuyện. Như vậy thì mình tập xuất gia một ngày có nghĩa là con tập không nhiều chuyện một ngày. Mình tập không nhiều chuyện một ngày đó. Như vậy là mà làm cái gì nhiều chuyện? Làm gì nhiều chuyện? Tôi có làm gì đâu nhiều chuyện. Tôi lúc này tôi nói với bà biết là lúc này tôi tu rồi. Nhưng mà tôi hỏi các vị tu là gì? Tu là gì? Yeah, tu là sửa, nhưng mình đâu có chịu sửa. Mình có chịu sửa. Sửa cái gì? Sửa cái giận hờn, sửa cái bón xén, sửa cái keo kiệt, sửa cái bê bối, sửa cái dơ giấy, cái bẩn thỉu. Bây giờ mình sửa mà, sửa. Mình phải đã kêu là tu là sửa. Sửa ít thì gọi là tiểu tu, sửa nhiều thì gọi là đại tu. Cho nên mình phải sửa. Cái tu là sửa. Như vậy thì mình ở nhà thế tục là cái nhà nó lắm chuyện. Chuyện gì mà lắm? Chuyện còn, chuyện hết, những đủ, những thiếu, những hơn, những thua, những đường, những muối, những bột ngọt. Cái nhà đó là nhà lắm chuyện. Má đưa tiền cho bà, xin mời bà làm gì mà tiêu dữ vậy? Ông nói làm sao? Hôm bữa trước tôi cũng đưa cho một số đồng chồng. thì như vậy đó là cái nhà đó gọi là cái nhà lắm chịu những buồn phiền những chuyện đó là coi như vậy. Thì như vậy là bây giờ mình tu rồi thì mình sửa làm sao cái tánh nết của mình, làm sao cái lối ăn ở của mình, làm sao để cho mình biết rằng mình là người tốt, là người đã quy Phật, đã quy pháp, đã quy tăng. Thì mình muốn ở đó nó được an vui, được hạnh phúc thì mình phải biết cách để mình sửa. Mà mình học được giáo lý, mình nghe, mình hiểu được Phật pháp, mình theo đạo Phật. Đạo là sự sống, Phật là giác ngộ. Như vậy mình theo đạo Phật là mình phải có một sự sống giác ngộ. Giác ngộ là sao? Giác ngộ là thấy đồ ai ngộ ngộ thì mới giác. Giác ngộ tức là mình hiểu được, mình biết rõ được cái tâm mình là tâm gì? Là tâm gì? Tâm Phật. Tâm mình là tâm Phật, tâm mình là tâm Bồ Tát. Những người ở chung quanh mình là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Còn mình là Phật sẽ thành. Cho nên mình hiểu được như vậy rồi thì bắt đầu là mình theo giới của nhà Phật, là thật là mình đi ngũ giới, là không sát sanh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không sát sanh. Nhưng mà bây giờ mình tu tập là rõ ràng là mình không sát sanh thì mình là ăn chay trường, nhưng mà con mình thì nó ăn chay đủ. Mà mình là người mà nấu bếp, cho nên nói chung là mình ăn chay trường thì vẫn giữ ăn chay trường, nhưng mình mua thịt, mình mua cá về mình để trên thớt mình cũng bầm 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 bầm. Như vậy thì rõ ràng là mình ăn chay nhưng mà tay mình thì ăn mặn. Vậy là đương nhiên là mình phải sao? Cái tâm của mình phải trải lỏng ra, cái tâm của mình phải từ bi. Thầy tu, thầy có nhiều lúc thầy cũng phải cuốc đất, thầy phải cũng phải trồng rau. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, nếu tôi cuốc đất, tôi trồng rau như vậy thì côn trùng, có những con trùng, những con dế, những con giun nó nằm ở dưới đất, liệu nó có tránh nổi không? Nó cũng lát đầu, nó cũng cứ khổ như thường. Như vậy thì tôi cuốc đất, tôi trồng rau, tôi làm những công việc đó là gọi là nhất dược bất cát, thì nhất dược bất thực. Một ngày không làm là một ngày thầy không thể ăn được, thì thầy phải làm, thầy phải lao động, thầy cũng phải trồng rau, cũng phải cuốc đất, cũng phải lát đầu côn trùng. Nhưng mà mấy con côn trùng thì nó nói làm sao? Nó nói làm sao? Có ai nghe nó nói không? Không. Vậy mà sư thầy, sư phụ nghe nó nói. Nó nói làm sao? Sư phụ muốn cuốc mấy thì cuốc, còn thằng kia nó cuốc cho vợ nó, cho con nó. Nó cuốc xong nó cầm lên nó bán, nó nuôi vợ nó, con nó. Một cái phẩy con cũng đòi, còn sư phụ cuốc mấy con được giải thoát luôn. Nó đâu có đòi, bởi vì tâm của sư phụ là tâm từ bi, tâm hỷ xả. Còn tâm của người kia nó chưa có được từ bi, chưa được hỷ xả, nó còn tham lam, nó còn sân hận, nó còn si mê, nó chưa tu, cho nên nó chưa sửa. Tu là sửa, sửa cái tâm của mình. Mình khi mình bằng thịt của một con vật nào đó, khi mình ha, mình làm một cái món ăn nào đó cho con mình ăn, cho cháu mình ăn, mà nó không phải ăn chay trường với mình, thì cái tâm niệm từ bi của mình gợi gắm ở trong những cái, ở trong những cái cử động, những cái động tác mà bằng đó mình có gợi gắm từ bi hay không? Hay là mình nghĩ rằng, nghĩ là ta gặp mày ta sẽ lụi luôn để lần sau ta bằng tiếp. Như vậy là rõ ràng các vị mới thấy rằng mình cũng có những lúc mình hổ thẹn. Ngay cái lúc hổ thẹn đó thì cái âm thanh niệm Phật của mình, cái tâm Phật của mình nó hiển lộ ra cái đức tính từ bi, nó hiển lộ ra đức tính từ bi từ trong con dao, từ trong cái thớt đó. Là như vậy là mình đã tu rồi, như vậy là mình đã niệm Phật rồi, như vậy là mình đã trì chú giảng sanh cho những con vật nào mà dưới cái thớt đó, ở dưới cái dao của mình đó, nó được vãng sanh tịnh độ. Các vị có lúc nào các vị nghĩ như vậy chưa? Các vị nói cái tu khi nào các vị làm thịt thà hay là nó kho hay nấu hay chiên xào con vật nào đó thì các vị có tu tập như vậy chưa? Nếu mình đã có tu tập như vậy thì dần dần tâm từ bi của mình đại tâm. Phải hiểu như vậy đó, phải biết như vậy đó, cho nên mới gọi là xuất thế tục gia. Mặc dù ở trong nhà thế tục nhưng mà ta không còn là người thế tục nữa, mà ta là người đạo cao đức trọng. Với việc ánh mắt từ bi, với những hành động từ bi của ta, ta trang trải thêm cho tất cả vạn loài chúng sanh. Nếu những chúng sanh nào đã thân, những niềm tin nào của những chúng sanh nào mà chúng ta cần đến, ta mong rằng những chúng sanh đó sẽ được an lạc và giải thoát, mong nó cho tất cả những chúng sanh đó nó sẽ được đến được trên cõi niết bàn, được đến chỗ nó an lạc, và lần sau nó không còn mang lấy cái thân xuất sanh nữa. Có ai có tâm niệm vậy chưa? Có ai tu như vậy chưa? Người ta kêu là tu là sửa. Như vậy thì rõ ràng mình đã có tâm niệm từ bi như vậy thì trong nhà mình không còn ganh tị với nhau, mình không còn ghen ghét với nhau, mình không còn làm những cái mà gọi là cho gây đau thương cho nhau, nói một lời nói để cho người ta ngủ được yên lành. Tất cả những cái đó đều mình phải sửa, mà sửa bằng cái gì? Sửa bằng ma ha bát nhã ta la mật ta, sửa bằng trí tuệ. Mình phải có trí tuệ. Người tu theo đạo Phật là đạo Phật là đạo sống, Phật là trí tuệ. Như vậy người theo đạo Phật có nghĩa là con người và có đầy đủ trí tuệ. Mặt mày của mình khi chưa quy y nó còn tối tăm, nó còn mang được ra, nó còn mê muội. Ngày nay đã quy y rồi, soi cái mặt mình thấy sáng láng, thấy hào quang chiếu tỏa. Mình đã quy y rồi mà mình sợ gì? Phải chứ, khi mình đã quy y rồi và mình đã giữ năm giới cấm rồi thì ngay cái ánh từ bi của mình đó, ngay cái việc làm đó của mình đã giữ là không sát sanh rồi, đã giữ là không có trộm cắp rồi. Trộm cắp cũng là lấy đi một phần sự sống của người khác. Đó, vì người ta có bao nhiêu tiền này để ta sống mà mình trộm cắp, tức là mình cướp đi một phần sự sống của người khác. Do đó không trộm cắp cũng không có tà dâm, bởi vì tà dâm là đem đến cái sự bất an trong gia đình. Tà dâm sẽ gây đến sự tan tác của gia đình, sẽ gây ra sự đau thương cho gia đình. Cho nên con người có trí tuệ là không có cái ý niệm tà dâm. Cần biết ra bên ngoài kia anh hay là chị cũng có quyền giao thiệp với mọi người, nhưng giao thiệp giữa cái sự giao thiệp đó không làm cho tổn hại đến hạnh phúc của gia đình, chứ không phải ai cấm đoan sự giao thiệp. Nhưng mà sự giao thiệp nào đó mà dẫn đến sự bi thương, sự giao thiệp nào mà đem đến cái tâm tà để rồi đi đến chỗ dâm dục mà gây tổn thương cho gia đình, cho vợ hay là cho con, cho cả dòng tộc thì mình nên tránh đi. Đó là mình đã nghĩ là mình đã xuất gia, đã xuất thế tục gia rồi. Như vậy thì biết rõ thì xuất thế tục gia, con tập xuất thế tục gia một ngày, có nghĩa là con tập không nhiều chuyện một ngày. Bây giờ các vị biết rồi ha, đó là người mà gọi là tu bát, là người có quy y tâm bảo, là người có giữ năm giới cấm, rồi xuất phiền não gia. Mình nguyện rằng không bao giờ có phiền não, buồn phiền đau thương là đi để chỉ cho những ai còn vô minh điên đảo, còn chấp lấy cái ta, còn chấp lấy cái của ta. Nếu ta đã là theo Phật thì ta dần dần xả bỏ cái ta. Cho nên ai đụng đến ta, ai chửi bớt ta, xấu ta là những người họ còn vô minh, họ đương bước vào trong cái vũng lầy của sanh tử, họ còn điên đảo. Như vậy ta đã người tu Phật, ta đã có trí tuệ, hà cớ gì ta phải chấp những lần đó mà để ta phiền não? Cho nên có nguyện không bao giờ giận hờn ai. Nhưng mà nói là sư phụ cũng cho con giận chút đỉnh. Vậy nếu con không giận nó là con ngủ không được. Cho nên đó là sư phụ cũng thông cảm cho con giận đêm nay rồi mai con hết này. Đến này nè, nó uống thì mình mới giận, phải nói không giận cũng uống. Thế nên mình tiếp uống quá chừng cứ giận. Thế nên nhưng mà giận qua một đêm thôi. Người tu nếu giận là giận 5 phút, nếu giận nữa thì giận qua một đêm. Đừng bao giờ nói một câu là anh nói thiệt với mày là sống để uống. Đừng có bao giờ sống để bụng rồi chết mang theo cái niềm dương sanh tử luôn hồi. Mình cấu kết với nó làm chi? Dẹp bỏ nó đi. Đừng bao giờ nghĩ tới nữa. Hỷ xả đi. Tâm từ bi hỷ xả là tâm Phật. Bởi vì Phật đại tâm, mà tâm con đã là Phật thì con đương nhiên phải có từ bi hỷ xả. Rồi thì bây giờ thì xuất đó gọi là xuất thế tục gia rồi, mình xuất được phiền não gia rồi, mình ra khỏi cái nhà phiền não rồi. Bây giờ đây là mình xuất tập xuất gia, tức là tập xuất tam giới gia. Cái tam giới gia là cái nhà lửa nè. Cái nhà lửa mà tại sao mình mê muội gì, mình ngu muội gì mà cứ ở trong đó chơi hoài không chịu ra nè. Lý do là sao nè? Dạy gì ra? Hồi sáng là bữa trước tôi đã nói rồi, mở vua 10 cái tấm vé số đút vô miệng thần tài yếu 3 số 5, nhận thêm một ly cà phê sữa, đút vô miệng thần tài 10 tấm vé số. Bây giờ từ chiều tới bây giờ là đi về chùa, đi nghe pháp, đi lễ Phật, đi sám hối, đi tụng kinh. Ở nhà không biết thần tài có giúp mình hay không. Ngồi đây mà giống như là gà mà xẻ. Thì như vậy là coi như ngồi đây nhưng mà nó giống như lửa đốt, giống như lửa đốt, giống như lửa đốt. Ngồi đây mà cứ nghĩ đó là cái chuyện là trúng số hay không trúng số. Bởi vì mình đã cầu nguyện rồi. Đây là lần thứ ba. Nói với rõ hồi sáng đã nói thần tài rồi. Hôm bữa trước một lần cũng cà phê sữa rồi cũng 3 số 5. Bữa nay là cũng cà phê sữa 3 số 5. Lần này là lần thứ ba tôi nói thiệt với ông mà chiều nay không trúng. Nếu đúng thì sao? Lần tài mới hỏi thì sao? Mày làm gì đó? Xin lỗi ông á, đừng có thách tôi, đổi thần tài mới. Ngán gì cũng đổi thần tài mới. Thần tài này cũ quá mới xài. Cho nên nghĩa là coi như đó là lửa, lửa của cái nhà lửa thứ nhất đó gọi là dục giới, tức là đời sống vật chất mình lo còn lo hết, lo đủ lo thiếu, rồi nghĩa là bánh bung cái này rồi lường gạt cái kia, nó giống như những ngọn lửa nó đang thiêu đốt ở trong lòng mình. Liệu có ra cái nhà lửa đó hay không? Sao bà chịu bây giờ bà chịu đi tu, bà chịu đi quy y hay là bà chịu theo tôi kiếm này thì bà sẽ có 100 triệu. Bà nói đi, bà đi tu bác hay là bà đi theo tôi là kiếm này chắc chắn là bà có 100 triệu. Một cái chuyện mà về mình đi tu bác là lần sau cũng được, lần này khỏi đi. Theo bà tôi lúc này cũng dạt lắm, cũng bi lắm, thôi để tu bác để gửi lại đã. Xanh vợ lên nghĩ như vậy có ra khỏi nhà lửa thứ nhất hay không? Nhà lửa thứ nhất đó là dục giới, nhưng cái nhà lửa cao hơn là nhà lửa sắc giới. Bạn tôi nói là tôi coi giờ là sớm hơn bộ gì mà nhưng mà 8 giờ rưỡi là gặp người yêu. Trời ơi, mình về ngồi đây mà nước cái triều cường mà nó dâng lên ngoài kia những loại quỳ bỏ mấy chút nữa có xe không nữa. Lửa cháy chưa? Cháy chưa? Cháy rồi, lửa đó nó chịu ra không? Hả? Có chịu không? Anh cứ nhẹ nhưng anh thì đừng để nhẹ. Vậy thì đây là nhất nhân bất bất gì? Bất kiến như tam thủ hệ, một ngày không gặp, một giờ không gặp, dài như 3 năm chứ không. Vậy bây giờ hả, bây giờ có chịu không? Có chịu ra khỏi cái nhà đó hay không? Ở đây ngồi niệm Phật hay là chui ra đi gặp? Không, ở đây ngồi nghe Pháp, ngồi niệm Phật hay là mình lẽ mình chui ra đi gặp chứ. 8 giờ rồi. Lửa cháy mà không biết, càng cháy càng đã. Càng cháy càng đã, càng cháy càng thấp thác. Như vậy, cho nên là có những người con trưởng giả ở trong nhà lửa, lửa cháy mà không biết, lửa cháy mà không hay, cứ đông tay chạy giỡn quanh quẩn. Chịu không? Chịu ra không? Vậy ở trong này sướng quá, đường vào tình yêu có trăm lần sầu, có vạn lần thương quẩn. Nếu mà mình chạy gì ra không ra trở nên á, ở trong kinh Pháp Hoa phẩm ví dụ nó là các người con ông trưởng giả ở trong nhà lửa, lửa đốt thăm lửa cháy mà không hay không biết, lại cũng không muốn ra, hướng trong tay chạy giận mà thôi. Thì bây giờ nhà lửa thứ ba đó là nhà lửa thứ hai này. Cái nhà lửa thứ nhất là vật chất, cái nhà lửa thứ hai là tình cảm, đó gọi là sắc giới. Dùng giới là đời sống vật chất, sắc giới là đời sống tình cảm. Cho nên thường thường mấy thầy thường dặn với nhau là tu làm sao thì tu chứ đừng nhiễm sắc. Nhiễm sắc là đức phẩm. Là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Vô sắc giới là đời sống đấu tranh tư tưởng, người ta hơn nhau vì lời nói, không phải là hơn nhau vì lời nói, hơn nhau về lý tưởng, trở nên người ta đấu tranh, người ta có thể chém giết nhau cũng chỉ vì lý tưởng. Do đó cho nên đó là cái nhà lửa thứ ba là sự đấu tranh tư tưởng. Tư tưởng của tôn giáo này, tư tưởng của tôn giáo nọ, tư tưởng của chủ thuyết này, tư tưởng của chủ thuyết kia, họ giành giật lẫn nhau và họ giết nhau hàng loạt. Đó là tư tưởng. Còn bây giờ mình tu, mình tu thì niệm vô Phật, con đã tu, con nguyện ra khỏi nhà lửa, con nguyện ra khỏi 3 nhà lửa: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà làm sao mình ra? Đức Thế Tôn mới dạy rằng nếu các ngươi ở trong nhà lửa thì cũng giỏi lắm là chỉ được xe dê, xe hưu và xe đâu loại dỗm. Ra khỏi nhà lửa thì sẽ được xe dê, xe hưu và xe đâu loại thực. Cái là gọi loại thực chứ không phải loại bằng nhựa, mà là loại thực. Thực là có con xe dê thật, có con hưu thật, có con trâu thiệt, còn ở trong kia toàn là nhựa không mà chơi gì. Cho nên các người con em trưởng giả nói như vậy mới xô đẩy nhau chạy ra khỏi nhà lửa. Tưởng đâu chạy ra làm gì? Chạy ra trong kinh Quy Nguyên nêu đó là chạy ra ở nơi ngã tư đường chỗ đất công ngồi xuống. Nên đừng thấy có xe ở nơi ngã tư đường ngồi nó chỗ đất trống, có nghĩa là sao vậy? Tại sao mình đặt mình hiểu là ra chỗ ngã tư đường mà ngồi nó đất trống? Ngã tư đó là cái pháp tư đế, là khổ đế, là tập đế, là diệt đế, là đạo đế. Nhờ cái pháp tư đế mà con mới ra chỗ mảnh đất trống. Mảnh đất trống là cái tâm hồn trong sáng, đất là tâm địa, địa 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 là tâm địa. Như vậy nhờ cái chỗ pháp tứ đế con nhận ra được nhà lửa là nguy hiểm, nhà lửa là sanh tử luân hồi, nhà lửa là vô minh điên đảo, cho nên còn mới ra khỏi nhà lửa. Bây giờ đây con mới ngồi lại bình tĩnh, con mới ngồi lại chỗ đất trống. Chỗ đất trống là tâm vô trụ, là tâm thanh tịnh, là tâm không chấp. Cho nên ngồi ở ngay giữa ngã tư, để mình ngồi là mình an trụ nơi cái pháp tứ đế, để mình chứng được gọi là niết bàn. Chỉ đại thừa mà mình đặt tới chỗ đó mình biết là tự nhiên, ví dụ ra khỏi nhà lửa không ngồi ở chỗ đất trống thì không làm gì. Rồi anh nhà đến làm hiểu rồi. Rồi sáng rồi lúc đó trưởng giả mới cho mỗi người con một chiếc cổ xe trâu cánh lớn, xe đó là một cổ xe trâu cánh lớn xếp da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi ngay thẳng, mau lẹ như gió, có niệm chiếu với đỏ đế trên, có năm trâu đến kéo, nghĩa là coi như có đông đầy tôi tớ để hầu hạ, bốn phía có lan can bao quanh, có niệm chiếu mềm mại, có gối đỏ trải trên, có trâu đến kéo, có sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi ngay thẳng, mau lẹ như gió. Như vậy xe đó là cái gì? Tại sao là có xe trâu cánh lớn? Trâu cánh lớn đó gọi là đại thừa. Nghe chưa? Như vậy bây giờ ra khỏi nhà lửa rồi, trí tuệ của mình gọi là tuyệt vời rồi, thì bây giờ mình đã có cái tâm từ bi hỷ xả, đó gọi là bốn phía treo linh, lại có niềm niệm chiếu miền mại gối đỡ bên trên. Như vậy là mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, niệm chiếu miền mại gối đỡ bên trên, là mình đi sâu vào thiền định. Tâm của ta bây giờ hoàn toàn là tâm bất động. Ở trong cái tâm bất động đó, mỗi ý niệm của ta đều là niệm Phật, và lúc đó đã có một cái sức mạnh đó gọi là trâu cánh kéo. Trâu cánh tức là trong cái gọi là thập môn lưu đồ, bằng cách là mình tìm dấu vết chân trâu, thì mình biết con trâu đen ở trong rừng kia, mới xỏ lỗ mũi trâu và điều phục con trâu, từ đen nó trở thành trắng. Bây giờ nó đã trắng rồi, sắc da mập sạch, mình đúng là con trâu đen. Hồi nào giờ chưa xỏ mũi, mở quỳ xỏ mất cái năm mũi nè. Bây giờ thì mình hiểu là đã là trâu cánh kéo rồi, sức da mập sạch rồi, thân hình mập đẹp rồi, lại bước đi ngay thẳng. Bước đi ngay thẳng là không có chấp của hai bên, không ở chấp bên này, cũng không chấp bên kia, không ở bên thánh mà cũng không ở bên phàm. Giữa thánh và phàm, giữa sanh tử là niết bàn, giữa phiền não và bồ đề, đã bước đi ngay thẳng, đó gọi là trung đạo đế, đó gọi là cái chân lý của cuộc đời. Cho nên ta bước đi ngay thẳng lại máu lẹ như gió, đó là trí tuệ tuyệt vời. Nhảy một cái, nhảy có một cái, ta đã biết toàn tiệt tất cả mọi vấn đề, và ta giải quyết mọi vấn đề bằng cách mau chóng. Ta biết tất cả những cái phiền não, những cái tham lam, những cái vụn vặt trở thành tối tớ để hầu hạ cho tâm ta. Đó là đại thừa, thấy chưa? Đó là cổ xe trâu cánh lớn, xét da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi ngay thẳng, mau lẹ như gió, và có đông đầy tối tớ để hầu hạ. Tối tớ là ai? Tối tớ là những đứa nào, những thằng nào buồn thương giận ghét phải trái hơn thua tốt xấu, bây giờ nó trở thành tội tớ. Ta huấn luyện nó, buồn là buồn chút chơi, giận là giận chơi cho vui, ghét ghét sơ sơ. Đó cho nên cái là đại thừa giáo pháp đó, ta mới có con đường thân thác, ta mới cái chỗ rộng mở để ta độ vô số chúng sanh. Vô số chúng sanh nào? Vô số chúng sanh trời ơi của ta, không phải chúng sanh ngoài đường nha. Cái chúng sanh mà gọi là quậy của ta đó, ta độ nó rất nhẹ nhàng. Hồi trước kia ta giận rất là lâu, bây giờ thoáng thôi ta đã nở nụ cười hoan hỷ. Hồi trước kia ta ghét rất là dữ dội, bây giờ chỉ thoáng thôi ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, làm chiếc thiền ánh dương đưa từ phiền não đến bồ đề, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là một phế giác, bỏ rời bỏ sức mê, rời bỏ cái bên mê. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật là con đã trở về với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm sáng suốt. A Di Đà Phật là vô lượng quang, là vô lượng thọ. Vô lượng quang là tâm tánh sáng suốt, vô lượng thọ là cái bất động an vui không sanh không diệt của ta. Nam Mô là trở về. Nãy con niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con trở về tâm Phật của con, mà tâm con đã là Phật thì dạy gì phải ganh ghét, tâm con đã là Phật thì dạy gì phải sân si. Như vậy để cho những đứa nào còn vô minh nó sân si, còn ta theo Phật ta sẽ bỏ bớt sân si. Từ nay về sau ta ít buồn, ít phiền, ít não. Ai mà ít phiền não, ai mà ít buồn giận thương yêu, người đó là Phật. Hiểu chưa? Hiểu kinh điển đại thừa chưa? Bây giờ là mình bước vào cái điển đại thừa thì mình phải hiểu hết. Rồi bây giờ như vậy thì mình phải là sao? Mình là người con Phật, có trí tuệ như vậy thì cái sắc thân của mình bây giờ, hôm bữa chúng ta nói là cái sắc thân bây giờ là không phải là sắc thân bất tịnh, không phải là cái thân bay mùi chua hay là bay mùi chát gì cả. Cái thân của mình bây giờ dù không tắm một nắng đi nữa thì cũng gọi là thận kim sắc. Cái tâm của mình ấy, là tịnh hay bất tịnh là cũng tùy, cũng do cái tâm á, do cái tâm của mình. Nếu cái tâm thanh tịnh thì thân này thanh tịnh, nếu cái tâm bế trược thì thân này là bế trược, thân này chính là dược sư, thân là dược sư là xin lỗi, thân này chính là dược vương Bồ Tát, dược vương Bồ Tát. Thân này toàn thân của ta là thuốc, thuốc nụ cười của ta là thuốc, ánh mắt của ta là thuốc, cái rửa chén của ta là thuốc, cái quét nhà của ta là thuốc, cái tụng kinh niệm Phật của ta là thuốc. Thuốc nó chữa lành ai? Chữa lành bệnh của chúng sanh. Như vậy sư phụ ngồi đây là dược vương, không dược ở Bồ Tát, dược vương Bồ Tát. Dược vương là sao? Cái sư phụ ngồi cái tự nhiên con thấy con hấp bệnh nè, sư phụ ngồi sư phụ cười cái tự nhiên cái phiền não con cũng đi luôn. Như vậy là sư phụ là ô dược vương, chứ đâu có phải nhân sâm là thuốc, đâu có phải là thục địa là thuốc, đâu có phải lương nguy là thuốc không. Mà chính cái sắc thân của mình, nụ cười của mình, chính cái nụ cười của mình, người ta nói nụ cười nó mang đến một liều thuốc bổ. Ai là người cười nhiều, ai là tâm hồn trong sáng thanh tịnh nhiều, người đó mặt mày sáng sỡ, dù có bệnh đi nữa nó cũng rạng rỡ như thường. Và tại sao bệnh mà rạng rỡ là bởi vì cái sanh lão bệnh tử đó là một định luật, nó bình thường, ai không sanh không lão không bệnh không tử. Nhưng mà trong cái sanh lão bệnh tử mà ta lại bất sanh bất lão bất bệnh bất tử, tại vì ta là tâm hồn trong sáng. Chính tâm hồn trong sáng đó đã vượt qua cả thời gian, đã vượt qua cả không gian. Mỗi bước đi của ta là coi như là dẫm lên hoa sen, và mỗi bước đi của ta là ta dẫm lên con số 7. Không phải chỉ có Đức Phật sơ sanh mới dẫm lên con số 7. Ai là người có tư tưởng Phật, ai là người có hành động Phật, Phật đại tâm. Mà nếu ta hành động như Phật, ta sống như Phật là ta vẫn dẫn chân lên được con số 7. Con số 7 là gì? Con số 7 là con số 4 cộng với số 3. 4 là gì? 4 là không gian. 3 là gì? 3 là thời gian. Con người dẫn chân lên con số 7 là vượt cả thời gian, vượt cả không gian. Không gian ta lấy 4 phương làm chính, thời gian ta lấy 3 thời làm chính. Như vậy dẫn lên con số 7 là vượt cả không gian và thời gian, gọi là ta sống mãi ở trong mọi người. Và khi ta đi như vậy là ta biết rằng ta đã dẫn lên con số 7, thì mỗi chiếc bước chân ta đi không phải là đất trời chuyển động, mà mỗi bước chân ta đi là nhẹ nhàng hạnh phúc trên hoa sen. Còn dẫn mà lúc mình dẫn mình đi thì sao? Dạ con, lúc con dẫn con đi thì cả đất trời chuyển động. Đó sẵn trong nên hoa sen. Hoa sen phải nào? Hoa sen là bao nhiêu? Trong đồng gì đẹp bằng sen. Lá xanh bóng trắng lại trên vì vàng. Vì vàng bóng trắng lá xanh. Lòng buồn mà chẳng hối tên mùi buồn. À. Bước đi là không vì tham lam, bước đi là không vì trộm cắp, bước đi là không vì dâm dục, không vì tà dâm, bước đi là không phải vì nói dối, bước đi là không phải vì ăn uống để say sưa. Như vậy bước chân ta đi là đem lợi ích cho mọi người, đó là bước đi trên hoa sen. Hiểu như vậy, chính vì đó là mình là Phật tại tâm mà. Mà cái bước đi của ta là những cái bước đi của con người mà đã có vi và con người đã có tu bác. Mình đã là tu bác là mình muốn mình trở thành một bậc gì? Một bậc xuất trần thượng sĩ, là muốn trở thành thiên giới đạo sư, là muốn trở thành thầy của trời người. Do đó cho nên con người đã có đủ năng, nó có đủ đầy đủ năng lực. Tại vì chúng ta thiếu khai thác cái năng lực của ta. Nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta sẽ khai thác năng lực của ta, sẽ làm rất là nhiều việc lợi ích cho cả thế gian này. Do đó cho nên xét thân của ta, đây là xét thân của ta, là kim xét quang minh thân, là xét thân của ta, là đầy đủ ánh sáng của từ bi, đầy đủ ánh sáng của trí tuệ. Ta chính là Dược Vương Bồ Tát Hiện Thân. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, thấy đúng giống Dược Vương chưa? Dược Vương gì đâu mà mắt liếc cái hay là liếc cái hay là Dược Vương đó. Là Dược Vương là gì đó? Là Dược Vương. Như vậy thì trong lòng của ta, những tiếng nói ở trong lòng ta là Dược Vương, nó là Dược Vương, diệu âm. Cho nên cái tiếng nói huyền diệu của chân tâm, cái tiếng nói đó là cái tiếng nói chân thật, là cái tiếng nói của con người tu. Cho nên cái bộ mặt thật của ta, đã một ngày nó có nhiều bộ mặt. Nếu ai mà lấy gương soi mình đó, là cái mặt mình nó biến đổi theo trong tình huống, có lúc thì xanh lên, có lúc thì đỏ lên, có lúc thì dữ dội, không là nó nhiều cái bộ mặt nó xuất hiện. Nhưng trong đó có một bộ mặt rất chân thật, cái bộ mặt đó chính là bộ mặt của diệu âm. Cho nên gọi là diệu âm Bồ Tát. Bộ mặt đó cũng là một bộ mặt của Bồ Tát, đó là cái bộ mặt thanh tịnh. Giả sử cái nhìn mặt cái hòa hiện đại thì cái vẻ mặt đó thì cái vẻ mặt cái mặt cái mà hòa hiện đại đó thì cái mặt của ngài diệu âm còn rực rỡ đẹp đẽ hơn nhiều cả trăm nghìn mặt cái hòa hiện đại. Cho nên ở Nguyễn Du trong Kiều mới tả cái Nguyễn Du trong truyện Kiều mới tả là chị em Thúy Kiều và Thúy Vân, Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trang đầy đặn nét ngài nở nét. Khuôn trang đầy đặn, khuôn trang tức là cái mặt nó hiền hậu, nó phúc hậu, giống như là mặt trang trọng vậy, nó giống như cái bánh bẹp. Giống như cái mặt trăng rằng gọi là khuôn trăng đầy đặn. Rồi trong kinh Pháp Hoa nói cái chỗ mà diệu âm là giả sử trăng nhìn mặt trăng hoa hiện đại, cái vẻ mặt cũng không đẹp và rực rỡ bằng cái vẻ đẹp của ngài diệu âm. Diệu âm là tiếng lành chân thật, cái tiếng lành của chân thật ta chính là cái bộ mặt chân thật của ta. Cái bộ mặt chân thật đó nó đẹp đẽ và nó cao cả vô cùng, đó gọi là diệu âm Bồ Tát. Như vậy nãy giờ là chúng ta mấy Bồ Tát là mấy. Đó là nghĩa là coi như thứ nhất là Dược Vương Bồ Tát, thứ hai là Diệu Âm Bồ Tát, thứ ba là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm, quán là xem xét, thế là thường thường, âm là tiếng lành thanh tịnh của mình. Nếu mọi việc làm của chúng ta đều luôn luôn quán xét theo cái tiết lành thanh tịnh. Cho nên nếu ta quán xét thì sao? Quán xét thì ta mới có cái dùng trí tuệ để quán xét, thì ta khởi tâm từ bi, cho nên đức tượng Quan Âm, đức tượng Quan Âm thì bên tay trái này là cầm cái tịnh bình, bên tay phải này là bắt ấm cam lồ với có cái nhành dương liễu. Nhành dương liễu là biểu trưng cái đức tính tùy thuận nước hầm, và cái bên tay trái cầm cái là cái tịnh bình đây. Tịnh bình là để chứa nước cam lồ. Như vậy tay trái là tay tả, tả là bên trong, hữu là bên ngoài, trong là suối nguồn từ bi, ngoài là tùy thuận mọi người. Như vậy ta ở có cái suối nguồn từ bi và tùy thuận mọi người, ta quan sát mọi người muốn gì, ta muốn quan sát mọi người cần cầu ta cái gì, thì ta hoặc là hiện là người đáng dùng thân Phật để độ thoát thì ta hiện ra thân Phật, người đáng dùng thân cư sĩ để độ thoát thì ta hiện ra thân cư sĩ để độ thoát, người đáng dùng thân tỳ kheo thì ta hiện ra tỳ kheo để độ thoát, người đáng dùng thân tể quan thì ta hiện thân quan như ta chức ra để độ thoát, người đáng dùng cái gì thì ta dùng cái đó để độ thoát. Chúng sanh nào cầu ơn của ta, nó muốn cái gì thì ta hiện cái đó để cái độ thoát. Người muốn là hãy lên chữ rõ đi. Người muốn chỗ tay thì ta càng hiện chỗ tay để độ thoát. Đó là Quán Âm á, đó là Quán Âm á. Như vậy đó là gọi là Quán Âm, gọi là tướng hiện 32 tướng thông để độ thoát. Do đó gọi là Diệu Âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm. Để tiếng lành của chúng ta nó như tiếng hải triều, nó sẽ sức mạnh như một cái tiếng hải, như là hải triều vang dội. Sức mạnh của ta như vân lôi âm là cái sự chấn động của sự chấn động như là tiếng sấm vang ở trên trời. Đó là sức mạnh của tiếng lành. Như vậy ta có một sức mạnh như vậy, ta có cái tâm từ bi như vậy, chính ở trong ta, ta hình thành được Bồ Tát thứ ba. Ta chính là Diệu Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quảng Âm Bồ Tát. Hôm nay mình biết hiểu cái đó thôi, hiểu nhiều nữa là coi như bức luôn. Như vậy thì chúng ta bây giờ đây là hồi hướng công đức để tưởng niệm đức gì? Đến Đại Lão Hòa Thượng Tổ Khai Sơn Tổ Đình Giác Niệm Thanh Hiến, do hiện nay do Thượng Tọa Viện Chủ hướng dẫn ta trong những khóa tu như thế này, chúng ta quyết tâm quyết chí sẽ đắc đạo và sẽ hành đạo trong sự đắc đạo của ta. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là đầy pháp lạc, đầy hoan hỷ. Một thời pháp Thượng Tọa Pháp Sư đã đến cho đạo tràng một niềm an vui trong chánh pháp, và chính đó là duyên lành mà có lẽ pháp hội nào cũng phải thỉnh Thượng Tọa từ bi có nghĩ dành thì giờ đến. Ta phải cùng nhau thấm sâu lời của Thượng Tọa Pháp Sư trong đời sống hàng ngày chúng ta tu tập cho đạt được, để mỗi lần gặp lại Pháp Sư chúng ta có được cái nét mặt như trăng tròn, nét mặt như cái Dược Sư, cái Diệu Âm, cái phẩm tượng trưng cho lành thành sống dường của chúng ta đến và từ đi. Xin thỉnh toàn thể đạo tràng chắp tay lại với nguyện đem công đức
cùng.